Là sao cái tâm mình nó không ổn?
Bất ổn là tâm mình. Thì từ đó nó mất phương bình làm sao nó ổn được. Như nãy giờ ta đã giảng rồi đó. Bây giờ con nó học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từ không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có phương pháp co lưỡi răng về răng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động cái khối óc và cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định. Nó mất quân bình. Cho nên con thích, tới đây con tập là co lưỡi răng về răng niệm Phật. Và lấy 50 lại để chi? Vì con ở ngoài đây đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại được để cho 12 kinh mạch cũng khai thông, người tự nhiên nó dẹp để ai mà ổn. Rồi đây là con thấy những người tu bao nhiêu nhiên người ta lại xét rồi nó không có tự ái. Nó ổn định lại, nó vui. Nó thấy nó sống, người sung sướng, không có gì khổ. Cả vũ trụ càng không, cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo, có cơm ăn áo mặc. Sinh sinh vô cùng, nó không có thiếu gì hết. Lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu. Con bất ổn là tại con thấy vị trí con. Con đang mặc cái áo và ai cho lo biết không? Thật bao nhiêu kiếp người, khối óc con người, từ cái lá, rồi từ cái liễm trồng ra cái bông giải, rồi dệt giải, rồi ngày nay biến chế quần áo cho con bận. Từ giờ bao nhiêu khối óc để hình thành được cái áo con mặc. Rồi con nghĩ tới cái xác của con. Ở thế gian ai chết rồi? Các càn khôn vũ trụ đều cung ứng cho cái xác này có sự sống. Con phải thích vô thở ra nguyên khí của vũ trụ con mới. Nhưng không có cái đó con không sống được. Con thấy không? Sự hiện diện xác này là quan trọng lắm. Con có khối thần kinh, khối óc, tay chân rồi đều có thần kinh đó mà. Mà có thần kinh đó là thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. À, con bị bất ổn ở chỗ nào, con không cảm thức được tình thương, con hiểu giá trị của tình thương. Thì con muốn thấy vị trí không? Con thấy lúc nào cũng thiếu thốn, thua lỗ, con có yên ổn. Và con hiểu rõ rồi, ngày hôm nay con có cái áo mặc là do mọi người trí khôn là người đã hình thành cho con. Ngày hôm nay con được ngồi trên cái ghế đó trong căn nhà này cũng trí khôn của loài người đã làm phục vụ cho con. Mà con chưa có tinh thần phục vụ. Chính bản thân con chưa phục vụ. Tại sao bản thân con chưa phục vụ? Ngũ tạng con là cái cơ năng trong này con chưa hiểu. Khói óc con là cái gì con chưa hiểu. Con chưa nhìn lại con. Khói óc là con có tim gan tỳ phế thận là có kim mộc thủy hỏa thổ con nước lửa gió đất hình thành cái thể xác này. Mà con là chủ trong cái xác này là chủ. Tâm thức con là chủ, cái tâm con là chủ. Mà con không hiểu cái vị trí của con thì lại đâm ra nó bất ổn, nó lộn xộn. Con theo cái xác, rốt cuộc không phải, con trở lại cái tâm, con không biết cái tâm ở đâu. Cho nên có cái phương pháp để làm cho con quân bình trở lại, rồi con mới thấy cái tâm ngồi. Con ngồi lại cái vị trí của con mới điều khiển cái xác con. Cơ tạng con ổn định được. Thì lúc đó con mới là cứu người. Hỏi tại sao tu để cứu lộ chúng sanh? Vì bây giờ hiện tại con bất ổn, mà con tu đi sau này con ổn thì con nói sự thật. Hồi tôi bất ổn, tôi gặp bám nói vậy, bây giờ tôi làm vậy, bây giờ tôi ổn, bây giờ có đủ. Bao nhiêu người bất ổn như con, họ sẽ theo con đường của con là kêu cứu độ chúng sanh. Con hành, con làm được rồi, con nói sự thật, người khác thì theo. Con thấy không, kêu cứu độ chúng sanh là như vậy. Còn con hữu hành, con nó dốc, học bà mới đi thiết, nói tôi ra tôi làm Phật lần kia để cứu độ chúng sanh, nó dốc. Con hành đi, tâm nắng con hết, sự buồn phiền con hết. Rồi nó trở lại yên ổn, mặt mày con nó sáng suốt, người ta mới nhìn, ô lúc này ta chỉ vui. Tôi vui từ nhờ cái này. nếu chị muốn vui chị đi như vậy thì ta nói chị con tu độ đã rồi. Ta nói thôi, chứ không phải là tôi làm ông chơi đuôi này kia kia nọ quyền năng đưa mới cứu độ. Con thực hành đúng đường lối từ cái tâm định con giải thiết được. Đi tới đi phúc thanh nhẹ là con nói sự thật là con cứu độ chúng sanh. Biết bao nhiêu chị em của con đang lâm vào cái bệnh của con. Đâu phải mình con á. Thật ra đó là tâm bệnh đó con. Con bất ổn là tâm bệnh. Mà tâm bệnh ở đây con có thuốc trị đâu. Có cái phương pháp cho con tự trị. Con là người gần gũi con nhiều nhất. Và con là người đã tạo cho con bất ổn chứ không phải ai là tạo cho con bất ổn. Bây giờ con phải lập lại trật tự cho ổn định. Chính con trách nhiệm chữa trị con. Không phải người khác. Con hiểu cái này không? Mà con hiểu được cái nhiệm vụ vị trí có bất ổn thì con cứ tới để con học, con thực hành. Thì 5-6 tháng sau, tự con nói là với người đi trước người ta cũng bất ổn như con. Không tắm, bất ổn con lâu mới học cái pháp này. Ông sư bất ổn mới học cái pháp này. Rồi lần lần cái tâm nó sáng suốt, nó ổn định, rồi nói lại người khác, chỉ nói đi như đất thôi. Là đủ cứu biết bao nhiêu người. Tôi ra viện thuốc nên tôi có tâm bệnh cho bán tôi viên thuốc uống đâu không? Thì sao đó tự thuốc tâm bệnh đó.
Không có thông. Ăn nhiều mà lại bệnh. Tôi đói mà. Tôi ăn 4 năm chứ không. Mạnh khỏe mà. Thế 4 năm chứ không là bệnh hoạn. Không có mạnh khỏe đâu. Người không hiểu làm phá hư hết. Phá hư nợ từ ở đây. Cái nước miếng ở đâu này. Đưa đồ qua mà ăn nhai nuốt hết rồi nó bị làm biến rồi nó đâu có làm việc nữa. Thì cái nước miếng nó phải hư rồi. Nuốt cộng mà. Rồi bây giờ mình nhai để cho nó chuyện của nó làm là phải bao nhiêu công chuyện này. Phận sự nó phải cho nó làm việc. Mà mình không cho làm việc nó thành làm biến mà. Làm biến à. Rồi cái cơ tạng này cái kia nó ăn vô cái buồn ngủ. Mà không ăn là la đói. Đó là bệnh á. Một bệnh nhân rõ ràng. Rồi bây giờ mấy người xúc ruột rồi thấy nó ốm. Mấy người kia đó. Trời ơi trước anh mập đó. Bây giờ sao nó ốm. Nhưng mà nó không hiểu rồi. Cái nó mập là cái cơ tạng nó bị phình ra rồi. Cái ruột nó lấn cái phổi. Cái ruột nó lấn cái gan. Cái ruột nó lấn cái tim. Nó lộn xộn, tánh tình nó không ổn định, khùng mà nó khôn. Rồi bây giờ xúc nó ra nha, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, thận ra thận. Rồi bây giờ mình mới biết cái cách tu bổ, cái cơ quan ruột định thu hút những cái gì và nó cung cấp cho chỗ nào nó phải làm cách tự. Đúng theo cái chấn động của vũ trụ, giờ ngủ là ngủ, giờ thức là thức. Hay mạnh vậy đó. Con người nó mới vui. Cái ra ngoài lạnh cũng sợ. Mà cái gì cũng sợ hết, khùng rồi. Thấy ăn bận sang trọng mà khùng rồi không ăn. Cái gì phải hòa được tự nhiên con người nó không có khùng. Cho nên nhiều người không hiểu, rồi không hiểu đâu, chú cha. Anh này ông Tàu vậy, ông thức bổ, ông Tây vậy, ông thức bổ, ông Mỹ còn bổ hơn nữa. Ba cái bổ vô nó bổ đầu, bể đầu luôn. Chết luôn. Cho nên nhiều người chết, nhiều người nhà giàu chết chứ phải nhà nghèo chết sớm đâu. Giàu chừng nào chết sớm chừng đấy. Bây giờ mình sống trở lại nghèo. Hồi mình ra đời cho bú sữa mẹ chút xíu thôi, mình khỏe mạnh. Và bây giờ tại sao mình ăn nhiều là mình bệnh? Đó là lỗi chỗ đó, lỗi ăn nhiều. Bây giờ làm trở lại, kiểm soát trở lại. Mà chỉ trong cơ tạng mình không có nước, không có máu là không có sống. Mà cái vũ trụ không có nước và không và thủy điển nước với điển mà không có tương giao á thì cái vũ trụ không có thành. Cái xác này là vũ trụ gì nữa mà nước ở trong này nó luân lưu với cái chấn động của vũ trụ, hai cái không có hợp, người đâu thoải mái, không có vui, nó nghịch lại thiên nhiên rồi. Tại sao mà người ta đi rửa cái ruột không mà nó trị nhiều cái bệnh triền miên từ bao nhiêu kiếp rồi, bao nhiêu năm rồi. Có nhiều người ăn thịt bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ ra nhìn mặt nó biết người ăn thịt rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ăn thịt nữa. nó thành mình. Thì mình thanh lập rồi nó trở lại tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Tâm hồn cỡ mở, thấy cái gì đâu có gì phải lo nữa. Cái chuyện của mình nhưng mà mình còn không lo, lo được chuyện ai, chuyện của họ để làm gì. Mỗi người đều có cái luật nhân quả hết. Sống chết có định luật hết rồi, mà làm bậy là chết sớm. Mà làm đàng hoàng là chết trễ một chút, khỏe mạnh, đúng định luật ra đi. Cho nên có cái cơ tạng, cũng như đến đây, đến pháp lần này là soi hồn để làm gì, chấn chỉnh thần kinh, làm pháp luân để gì, để ổn định ngũ tạng. Mà hồi bần đầu ông Tám tu mà thành ở Việt Nam á, mình thấy ông Tám đâu có mập. Ăn trái cà trứng công không à. Cái đó là đem cái dũng chí của mình, từ mới tu đó. Sớm mơ ăn trái cà trứng công rồi đi tới trưa, lũi lũi đi bộ, đi xuống nghe ông Tư giảng đạo rồi đi về. Uống nước không à. Phải bồi dưỡng cái ý chí của mình mới là tu được. Cái này cũng sợ, kia sợ, làm sao tu được. Cái ý chí mình quan trọng. Ở thế gian mà đi ra đường mà người ta còn gạt, còn lường gạt mà nói chuyện mình đi lên trời, ma quỷ nó không đánh mày sao? Nhất định là nó phải đánh, nó phải tấn công rồi đó. Rồi mình làm sao? Mình phải có ý chí mạnh. Bởi vì mình thấy rõ là mình không bao giờ bị chết, cái hồn bất diệt. Thì cha mẹ ông bà mình có đó, không có ai chết hết á. Mỗi người có một tội trạng học hỏi và tiến qua. Không có người nào tránh sự học hỏi được hết. Bây giờ mình ở đây, bây giờ mình bị đụng chạm từ món ăn, giấc ngủ, thể xác, ăn mặc, xã hội. Giao tế này khi cái nọ nó đụng chạm rồi mình mới có cơ hội tự thức. Rốt cuộc con người thiếu thanh tịnh mới là đau khổ. Mà người có thanh tịnh, đạt được thanh tịnh, người không bao giờ đau khổ. Nó vô quan lại. Nó không có chấp điều này mà nó không mê điều kia. Thì tụi con là bây giờ nói mê, không tôi làm gì mê, mày mê ăn á. Bỏ sữa mẹ mà mày ăn tới đủ thứ, bây giờ ăn liên tục mày mê. Rồi chấp theo món ăn nữa, tôi thích ăn thịt kho, tôi thích chảo bia. Đó, thích chấp. Mà hai cái đó hiểu được, phá rồi, quán thông rồi đó, mới là biết chuyện tôi. Mà muốn cho mày quán thông làm sao? Phải làm thật chỉ cho mày thấy được cái sai của mày nằm ở đâu. Sai trong cái ruột. Từ cái miệng đem cái sai vô. Làm phá ngũ tạng hết. Tự phá hủy mình mà không hay. Tự giết mình mà không hay. Để đối thừa ông trời, đối thừa bạn bè. Chính là một người tự giết mà không hay. Và khi mà khám phá xuất ruột rồi mọi người không nhiều để ít cũng khám phá ra. Thấy chính mình đã giết mình. Làm hao mòn lần lần tiêu hao biết bao nhiêu thế kỷ rồi chứ không phải mới đây. Cái tự cái thành hình của ngày nay mà mình nhìn những nhà khảo cổ ta lượm được cục sạn mà ta biết cái đó nó mấy nghìn năm vậy, tự bay cũng phải mấy nghìn năm chứ đâu có người nào mà mấy chục năm, mấy chục năm nào ta chế được cái xác này cả tỷ năm mà. Mấy ức niên chứ phải dễ gì cấu trúc thành cái hình này. Nhưng mà trong đó cái tập quán sâu ở chỗ này, không thấy. Bây giờ mình lo thanh lập, rồi lo tu. Cái điển tu là về cái điển. À, thủy điển tương giao cái xác là về thuộc về nước. Và cái tâm linh là thuộc về điển. Hai cái được phân minh, chuyển chạy đều, con người nó thông suốt, nhẹ nhàng. Khỏe mạnh. Mà không dọn được cái đó không được, chịu buông bỏ, không chịu. Ăn ít chút là la làng rồi mà đâu buông bỏ nổi. Rồi nói tôi đạo ông Tám khổ chết cha. Bây giờ ngồi nói chuyện được. Mà tụi con sung sướng ăn ào ào. Mà làm sao nói đạo được. Ông Tám là không có đồng xu dính trong túi. Đi đây đi đó. À, đi học đạo một cách không phải dễ dàng như bây giờ lấy có xe hơi đi. Đi bộ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn. Nghe mấy câu nói thôi. Mà không hiểu gì hết, cũng ráng đi nghe. Rồi lần lần mới hiểu. Đó là mới vun bồi cái ý chí. Có nhiều đứa tu nửa chừng, ôi tôi bỏ cái đạo này, nó không đem đem tôi đi đến đâu. Chính nó không đem nó đến đâu. Cái này cái đạo là tự thức, cái đạo như ý, phát triển tâm linh. Mà nó không lo cho nó. Nó bắt buộc người truyền pháp phải lo cho nó sao được. chỉ cái đường lối cho nó đi thôi, rồi nó không chịu đi. Tôi cứ đổ lỗi cho những người truyền pháp, cái đó là trật. Nhìn lại người truyền pháp trước khi tu nó thế nào, nó đã khổ hạnh bằng cách nào. Ta đi lượm từ miếng giấy ngoài đường về, ta nấu cơm ta ăn, không có xin tiền cái gia đình. Nấu thành một bữa cơm ăn. Mà mỗi ngày cứ đi bộ lượm 3 miếng giấy dơ đó rồi gì đốt, nấu cơm ăn. Cái đó tụi con đâu có làm. Nhưng mà cái lặt vặt đó, cái ít đó, cái nhỏ đó là cái quan trọng của tương lai. Cái tỉ mỉ từ chút mà mình làm thành nó là tương lai phần hồn mình mới thành được. Cho nên có đó rác đến tôi không xài, rác đến hữu ích, nó cứu người. Mà che là mình không có tự cứu. Khổ ghê lắm, hồi trước ông Tư đi tu cũng khổ lắm. Gia đình 10 người chứ đâu phải nuôi một người đâu. Mà ăn học đâu có bao nhiêu mà coi bói cũng chưa chắc gì giỏi hơn người ta. Mà phải đi từ Sài Gòn đi lên tới Bình Tây rồi đi bộ, không có ai mời vô coi tướng. Nhiều khi gặp sắp dĩa cũng quên sắp dĩa, ăn chút đỉnh về đi nuôi con ăn học. Cái ý chí của người ta quan trọng, chứ không phải cái chuyện ở ngoài. Mà cái chuyện lễ tế lúc trước đó mà làm được, đại sự làm được. Chuyện nhỏ là không làm được thì chuyện lớn không bao giờ làm được. Chuyện nhỏ mà chê một cái là không làm được, là bỏ rồi sau này chuyện lớn không được. Cho nên người đạo người ta, ta hòa tan với tất cả mọi người. Nhưng mà tao để ý từ chút, đứa nào hành động sao tao biết, trình độ nó đi đâu, tao thiếu dũng chi rồi nào. Tại sao tao biết, tao đã làm quá rồi, tao từ nó mà ra, từ cái động loạn, từ mê chấp, từ buồn tuổi, từ ăn thua, không có cái gì ở thế gian mà không có hết. Tao khóc tao khỏi, tao phải biết những cái gì ở thế gian chứ không phải là giấu cả mắt được. Dòm đã biết hết rồi. Vì ta ở trong thực trạng ra. Cho nên con người phải dấn thân là dấn thân chỗ đó đó. Chuyện chút chút mình phải làm. Rửa chén cũng phải làm. Rửa chén mà rửa từng nào mà hiểu cái chén này là không phải là cái chén. Cái chén này là một đám đất của vũ trụ. Từ cái đất bùn mà nó đem lên mà nó chịu nung đúc, nó chịu qua điêu luyện bao nhiêu ngàn von rồi nó mới nấu nó mới thành cái chén. Bây giờ mình từ con người phàm, từ một đống rác này mà mình muốn tiến về một vị tiên vị Phật là mình phải chịu nhịn nhục, chịu cái sự nhịn nhục. Mà muốn có nhịn nhục phải có người ta phá khuấy mình, người ta hành hạ mình, người ta khi dễ mình, người ta khinh thường mình, đủ chuyện hết mình phải chấp nhận. Đó mới, nó hình thành được cái đức nhịn nhục. Còn mỗi thứ mỗi giận làm sao hình thành được đức nhịn nhục. Mà hình thành không được cái đức nhịn nhục là có tu không thành. Đó là một bệnh nhân tại thế mà thôi. Còn người mà tu là cái ý chí vô cùng, không sợ, không có chấp. Chỗ nào cũng là chỗ phát triển của trời Phật. Mà chính tâm linh không chịu phát triển mà đóng bắt buộc mình còn có trong sự mê chấp là đi lạc đường, không có tiếc nổi. Cho nên mọi người ở thế giới, cả thế giới anh em tu vô gì đều thương quý ông Tám. Thì ông Tám làm cái gì đền ơn anh em, lấy cái xác này. Tao cũng có cái xác phàm y như tất cả mọi người. Một cái xác này nó hư chỗ nào tao sửa được thì mọi người bắt chước sửa, kỹ thuật là sửa. Nào, cũng như ta có cái xe hư người ta sửa được rồi thì tất cả mọi người bảo kiếp. Ta làm những cái gì hữu ích một việc cho tất cả mọi việc. Sửa ông Tám được thì mỗi người theo ông Tám sẽ định sửa được. Ta nghĩ như vậy mà ta làm. Còn nếu mà ta chấp là ôi giờ ông Tám tu pháp này hay đâu cần phải cái kia. Thì thôi lo ngồi thiền được, không phải như vậy. Mình phải đem cái thực trạng của cái xác này. Cái xác này bị tham ăn, bị bệnh hoạn, bị này kia từ nhỏ tới lớn, bây giờ sửa nó lại. Thì mỗi người bước vào tu cũng mang cái xác này tới và họ sửa lại, họ sẽ tiến. Thế đó không? Cái đó là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên, bạn đạo cũng có phần đóng góp này kia cái nọ nuôi cho tao, người ta phải làm cái gì trước khi ta chết, để giữ lại cho những người ta đọc, người ta mới thấy được, à, ông này trước ông làm vậy, ông được thoát qua cái nạn đó, ông làm vậy, ông mới thoát qua cái nạn đó. Thì lúc đó mình bắt được, mình nắm, mình qua. Chứ ở thế gian không có ai hưởng được cái gì hết. Nó hưởng là nó dốc, không có gì hưởng. Học để tiến thì đúng. Còn hưởng không có người nào được hưởng. Có gì đâu hưởng. Không có trọn lành mà, không thấy hồn vía mà, không thấy cái cơ sở vĩnh viễn của mình mà làm sao hưởng. Rồi bây giờ ông cứ có căn nhà cấp tốt cho ông ở, cái đó không ai hưởng. Cái đó là cái giáo dục, cái trí khôn của loài người hình thành một cái giáo dục để cho người nào bước vô đây là thấy rằng tất cả những người vô vi là đều phát tâm. Không phải vì tư lợi, mà những người ở trong căn nhà này cũng đều là phát tâm hết, không có vì tư lợi. Cho nên mình phải bắt chước cái hạnh phát tâm đó, thì mình mới vun bồi được cái đức tính tốt. Và từ cái đức tính tốt đó nó mới đi tới cái chuyện cởi mở, khai thông, khám phá ra những cái tánh hư thật sâu của chính mình và lật ngược tình thế để đi lên. Nghịch tử mới đi lên thiên đàng, nghịch thế gian mới lên thiên đàng được. Mà mới thuận thế gian rồi không có lên thiên đàng được. Cha mẹ sinh ra kêu cưới vợ để con, nhưng mà bây giờ nó tu nó không cưới vợ, nó không để con, nó đi đâu, nó đi về trời, nó phải nghịch lại cái chuyện thế gian là vậy. Rồi tại sao nó tìm ra như vậy? Khi mà nó thoát được á, một kiếp này nó thoát được á, thì nó có thể cứu cửu huyền thất tổ, anh em bà con của nó được hưởng cái chi sát rồi nó. Chứ là hồi xưa người ta ở đời nói, ôi chứ ráng cho nó ăn học tới trạng nguyên, về làng là ai cũng không, ai cũng nể mình hơn. Hồi xưa nó học tới trạng nguyên, về làng ai cũng nể. Bây giờ mình tu thành đạo rồi, hỏi ma quỷ nó có kinh không? Nó phá phá người nào chứ phá cái hệ thống mà sáng suốt phá không được. Cho nên ông Tám đang ở giữa biển cả mà đang bị nhồi thì cho tụi con thấy rõ ràng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, nhồi tùm lum nhưng mà chiếc thuyền đó nó vẫn chạy. Ta vẫn đi. Không bao giờ lùi bước. Mà chẳng có sợ sệt bất cứ một thằng nào ở thế gian. Chỉ sợ mình bỏ quên tâm linh mình. Mình không biết điều trị và sửa chữa mình thôi. Còn tất cả những thế gian đều là thằng nào cũng học bài hết và tiến hóa, chứ không có thằng nào giỏi ăn thằng nào hết. Kể cả vua ở xứ ở trên mặt đất này cũng bao nhiêu đó cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Và cái con chuột cũng học bài và tiến hóa mà thôi. Nó có cơ hội, nó ý thức, nó tìm hiểu lấy nó thì nó mới tiến. Còn nó không tìm hiểu lấy nó không bao giờ tiến. Mình là từ xứ súng ống mà ra, mà súng ống nó có thành công. Thấy không? Súng ống nó thành công, giết bao nhiêu là có thêm bấy nhiêu, càng giết bao nhiêu người thì càng thêm bấy nhiêu. Rồi mũi yếu nhất đã giết bao nhiêu nó sẵn sàng bấy nhiêu. Nguyên lý rõ rệt mà không thấy còn đâm đầu làm thế giới làm gì mà. Thế giới rồi đây phải đi tới chỗ hòa bình tự thức. Còn người tu là quan trọng, thế giới tình thương đạo đức là quan trọng. Ráng tu đi, nhiều người tu đi, buông bỏ hết rồi mà để cho mọi người thấy rằng hưởng hạnh phúc rồi lại. Khi tôi hưởng được hạnh phúc thì người khác cũng được hưởng hạnh phúc. Và từ đó nó tạo ra một thế giới mới. Thế giới hạnh. Có nhân quần sống được hữu tình, hữu lý chứ không có sống cái lâu thôi nữa. Cho nên người tu là một con cán bộ tốt nhất của Thượng Đế để xây dựng mặt đất ở tương lai. Bây giờ các con thấy công giáo người ta cũng tu, người ta giữ cái lý thuyết, người ta giữ cái đường lối người ta tu. Hả? Cái giáo lý sao họ đi như vậy mà họ đi đúng á, cái thế gian nó phát triển. Chỗ nào không có công giáo, một chỗ nào có công giáo là xây dựng những cái cơ sở tốt lớn ở mặt đất. Thì họ phát triển đúng luật lệ. Còn mình về tâm linh, mình đúng luật lệ thì mình đi tới chỗ giải thoát. Mà mình giải thoát được rồi mọi người sẽ được giải thoát. Cái cơ hội giải thoát này rồi sẽ đóng góp cho con người qua lại dễ dãi. Không có nói dân này dân kia dân nọ nữa, con người là có giá trị rồi. Con người tự thức, không tham lam, không hận thù, không giết chóc. Thì muốn đi đâu đi vậy? Những cái xứ mà còn kiểm soát giấy tờ rồi hận thù này kia nọ đó là những cái xứ đó chưa có giải tỏa được. Cho nên rồi đây họ đi rất chậm, nhưng mà đây rồi cộng đồng Âu Châu sẽ có. Rồi khối Mỹ nó cũng làm, lần lần rồi khối cộng sản nó cũng làm thét rồi ba bốn khối hợp lại té ra không có chuyện gì hết, tại mình làm bậy thôi, giết nhau một cách vô lý. Sự hiện diện ở mặt đất chết rồi cũng trở lại, chết rồi cũng trở lại hoài hoài mà đâu có ai thấy. Làm mẹ chết rồi đi làm con, làm con đã rồi đi làm cha, làm đủ thứ hết, học đủ mọi trạng thái. Cho nên có con người có khóa áp hiện tại là từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải là một trạng thái có thể thành được. Cho nên cái áp con người phàm là nó chỉ có một, nghĩ một trạng thái, thì kỳ thật nó mọi trạng thái. Cho nên thế gian chế được cái máy thâu băng này thấy hay, rồi sau này nó chế nhiều cái còn hay nữa. Nó càng ngày càng tiến hóa, mà trong cái tiến hóa nó thâu gọn lại. Vậy bây giờ điện não là ông Binator là cái gì nó gỡ hết trong đó bấm, nó tôi nói trả lời một mình, cứ bấm nó ngồi nó hỏi bao nhiêu nó trả lời bao nhiêu. Cái đó do có óc người kia đó, mà con duy nhất là khối óc con người, mà các con đang mang cái khối óc con người, mang cái bộ ruột cung cấp thì khối óc, mà bộ ruột dơ thì khối óc nó loạn, mà bộ ruột sạch thì khối óc nó minh hơn. Rồi mình có cái đường lối giải thoát về tâm linh, về phần hồn. Cơ tạng nó không có bận rộn, mình nhắm mắt có thấy rõ. Mà cơ tạng bận rộn là nhắm mắt không thấy gì hết. Tu cũng có đắc đạo. Chứ ông Thích Ca, ông tu đâu có mặc thù lù, ông tu càng ngày càng ốm. Ông buông bỏ để ông đi. Thì cái hào quang không mạnh. Thì khi ta đi được rồi, ta đi về trời rồi, ta biết rồi, chắc chắn rồi. Tôi không có bị gì hết. Tôi không có sợ nữa. Cái hồn tôi không bao giờ bị diệt nữa, tôi chỉ đóng góp cho thế gian rồi tôi đi thôi. Thì cái tâm lúc nào cũng thoải mái, tâm lúc nào cũng dư thừa, không sợ bị thiếu và không sợ ai gạt. Về nhà, còn sợ thiếu, sợ gạt là người đó còn đang bị giam như địa ngục. Không có ai gạt ai được hết. Ai đem được một đồng xu ra khỏi vũ trụ được? Không có. Lẫn quẩn nó có gạt rồi đó. Cái nghiệp duyên rồi, nhân quả rồi, nó phải chịu nhận hết à. Thành ra mình người tu vô vi không có chấp ai, ai làm gì cũng đúng. Nhưng mà mình chỉ giữ pháp mình tu. Từ từ nó thông rồi, nó bớt ăn, bớt này, kia kia nọ rồi. Thậm chí cái giấc ngủ nó cũng không có phải vấn đề quan trọng đâu như nó nữa. Lúc nào cái tâm nó cũng thức mà ngủ gì. Hỏi tới đâu nó giải mở tới đó mà đâu còn ngủ nữa. Con người không hiểu đầu, không hiểu đuôi, nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là kêu mê ngủ. Còn ngủ, còn đụng tới đâu, giải thông tới đó, người thức. Thấy không?
Nó hiểu là nó phải cổ động cho người ta, chứ đang phải đi tới đó suốt được rồi. Suốt một lần thôi là yên à. Sau này không có sao hết. Mấy năm nó không có bệnh mà. Nó cũng như là nhiều người ta nói này, cũng như cái phép lạ. Tôi qua bên Đức có thằng nhỏ, nó bị ngứa từ đây tới đây, tay chân rồi, nó mười mấy tuổi rồi tự tử. Mẹ nó lo lắm, đem đi cùng nhà thương, không chỗ nào trị được hết. Rồi sau mới đem vô đó trị. Trị nó thấy cũng thất vọng, ba bốn tuần, kết quả gì. Rồi ông bác sĩ ông cứ ở đây tiếp tục thì sau. Rồi mới có tuần thứ sáu, mới có ngày gần tới tuần thứ sáu. Tự nó hăng hái lên. Nó không chịu ngồi chỗ, ban đầu nó ngồi nó buồn nữa. Muốn tự tử, nó buồn, làm thanh niên người như vậy thì chắc tự tử. Nó hăng say ra, nó ra nó làm việc. Nó giúp mấy bệnh nhân là lấy nước cho người ta uống, làm sạch ra đem đồ ăn. Sai nó bất cứ gì nó làm, nó cần người ta sai. Nó thích làm việc. rồi nó đưa tay chân coi hết ngứa, lắng bóng hết. Nó nói cái này cũng như cái phép lạ, tôi ngủ đêm tới sáng dậy. Hôm qua mẹ tôi hỏi bớt không, tôi trả lời không bớt. Nhưng mà qua bữa sau cái tự nhiên nó bớt hết rồi. Tôi như xúc đúng thực sự rồi. Sạch rồi mà không còn phản ứng nữa. Nó đó. Mà nó viết bài viết của thiền dài, nó đứng nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Thì cũng nhờ cái chú đó. Tôi vô ba tuần lễ đầu tôi nhờ cái chú đó. Thấy chú đó chú đạt được kết quả tốt quá mà. Hay quá thì tôi phải trở lại làm nữa. Chứ là tôi làm có ba tuần rồi. Thì tôi làm tới 12 tuần. Nó không còn có nhiên thuốc nào nữa hết. Chỉ có bên đó là bác sĩ cho biết bao nhiêu thuốc cho nó uống. Không còn có nhiên thuốc nào. Còn đi là để chi, để ông diagnostic khi mà ông khám bệnh. Ta hơn tất cả bác sĩ khác. Cởi trần ra, đứng nghe dọn, nơi là cái dai này sao, cái dai này thấp, bên này thấp, bên này cao, là bệnh gì. Rồi, tương lai nó sẽ xảy ra cái gì này, hiện tại là cái bệnh gì. Tính tình sao, ông nói luôn, cấp cho mình nói, ông nói được rồi mấy chị, còn không được nữa. Mà nói 100 người, trúng 100 người. À, hay lắm. Bởi vì, ổng là bác sĩ mà. Bác sĩ đâu có nói bậy bạ được. Bác sĩ mà bác sĩ bị trúng độc. Nhờ cái bác này trị hết. Thế nên bây giờ ôm cái bác này đồ đạt. Anh bị trúng độc mà.
Lỗ tai trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan. Luồng điển ở trong gan. Nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó. Nó kêu vậy. Phải thanh lọc bộ gan. Thì nó sẽ tốt.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu như vậy có ảnh hưởng gì về điển quang của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng. Mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới, thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, phải co lưỡi răng gờ răng, tức là tập trung. Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình, cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành, cũng như ăn cơm hàng bữa mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được, tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Được viện lý này lẽ nọ làm cho mình mất quân bình, thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền, dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm, thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên. Trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Thưa thầy, có nhiều người
ta làm bộ nhập thì đâu có trả lời nổi với tụi vô vi. Tụi vô vi dòm không là đủ ho đi mất.
Nhưng mà sao
gặp vô vi yến rồi nó dữ lắm, nó dòm, nó hỏi là chết cha, nó dâng luôn.
Nhưng mà sau mấy năm dịch trước đó con thấy có nhiều người cũng xin này xin nọ, có danh xin luôn. Rồi lúc đó thầy cũng nói, đúng đó, vậy đó, rồi sao
thầy nó đúng? Không, nó có lúc đúng. Trong cái giai đoạn nó nói một ngày mà nó chỉ có 10 phút, 15 phút đúng. Nó có cái giai đoạn đó. Nên khi nó xuống rồi, cái mọi người khóc hết rồi. Cái điển cha là mọi người khóc hết rồi. Rồi cái kia cái nó thấy, cha đứa nào cũng lại tao. Cha đấy con. Rồi cái này bính qua thì mua gì cho cha? Chặt khoái. Chặt khoái cha nói con giỏi à, con có hiếu à, mua cho cha. Vậy là cô làm tới là nó hối lộ duyên chứ đâu có cha. Nó hối lộ duyên. Nhưng mà nhiều trong vô vi nó hay lắm. Thì con quay hết cái đó để chi? Để làm tài liệu cho bạn đạo khi mà tu nhẹ rồi. Mình bấm, đánh nó đạp rầm rầm. Nhưng mà tinh thần vô vi không có lay chuyển theo mấy lỗ kiểm soát thử coi. Ví dụ 3-4 năm rồi mình coi cái người đó bị đập bầm mình bầm mấy. Và sao bây giờ nó còn tu vô vi thì cái tinh thần vô vi vững chưa? Đó, mình thấy đó. Mình thấy cái tinh thần của ta vững chưa? Nếu mà đánh đập như vậy thì ta bỏ rồi. Nhưng mà ta không bỏ. Rồi cái tài liệu ông lên bà xuống này khi cái nọ mình hiểu rồi. Không? Có xạo có thiệt rồi. Bây giờ mình đi trong thiệt rồi mình đâu có cần cái xạo gì nữa. Thôi tự nhiên mình không cần à. Có hồi trước mà nghe nói, ông đó tại thiện đại thánh là ông đó quan thánh là hay lắm. Nhào tới rồi, đi bà. Nói chống chống mà đi bà. Bây giờ hiểu rồi đâu có đi nữa. Nhờ cái tài liệu đó, có 1 tiếng, 2 tiếng là hiểu hết tất cả mọi sự việc. Tôi thì thầu hết. Đó là tài liệu của bạn đạo. Và sau này không có để người ta nghe, lỡ bước đi đâu nữa. Bị ra.
Con coi video này con mới mà đến nhà trường mà điển quang đó thầy. Con thì không có thấy mà điển quang nhưng mà thấy rõ ràng là có
một cái sự ép. Trời mạnh lắm á, mạnh lắm á. Khối của người ta mà. Nhưng mà ai dám đứng khi mà anh làm như vậy, ai dám đứng ra nói như là con đi đường tà đạo đó con. Ai dám nói vậy? Phải có một cách nào chứ. Nếu mà anh đứng anh làm như vậy rồi anh dám nói không? Mà thì mình thấy là cái ông đó có thế hơn này mới kêu kia con chứ. Tôi nó quánh học máu chết rồi. Mình phải xét. Cái gì mình phải xét cho rõ. Và nắm cái ý đó. Mình phải tiếp. Còn mình không xét thì mình nói ui xì đồ này ba lắp ba sạm lên ba xuống tầm bảy coi dơ con mắt. Cái đó là mình nắm được cái ý rồi. Cái ý để xây dựng cho mình vững tin và mình đi. Không bị lường gạt và không bị lệ thuộc. Nó rất hay, những cái tài liệu rất quý. Coi đi.
Được.
Coi thử mình thông minh ở chỗ nào, mình thông minh hơn người ta chỗ nào mà mình dám phê phán người ta hoài mà. Mà coi thử thông minh mình tới đâu mà mình dám phê phán người ta. Đi ra cái thông minh mình được, còn mình nắm vững mình đi. Mình nhịn nhục, mình học hỏi. Nhịn nhục đâu có bị thua, đâu có bị lỗ. Thấy không?
Cô Vũ lẫn hỏi đó, ông trả lời đâu có đúng.
Trả lời sao không đúng?
Lời hồi cha Kim Đức Kinh Thân đó sao nó đâu có đúng.
Nói thẳng sao? Cha Kim nói có Minh Vương xuất hiện, thì cụ Mẫn xin là Minh Vương. Chắc trường nói chuyện với cụ Mẫn để giải tỏa cái phần đó để cho ông tu. Phải hiểu chứ con coi mà không hiểu mà cái không hiểu đầu đuôi gì hết. Thôi nói chuyện với ai? Nói chuyện với người đó, đừng giải tỏa cái chuyện gì của người đó. Chứ không phải nói, ông yêu cầu không có quay phim, nhưng mà tụi nó nén quay. Chứ ông Mẫn hồi nào giờ, ông xin ông là Minh Vương. Thành ra cha trường mới nói rằng, vua mà còn cạo trọc đầu đi tu mà con. Nói câu đó, con có tu mà con muốn làm vua là hư rồi. Câu đó là đủ nói hết. Cha Kim đã nói lâu rồi, sau này lấy chồng là đã nói lâu rồi, đâu phải cha trường nói đâu.
Cha Kim còn lấy chồng thì làm sao làm cha
người ta? Ta lấy chồng vì người ta cứu dân. Câu chuyện tới lúc đó người ta nói có lý làm sao anh cãi. Đâu biết đâu. Rồi sau này ông ban lấy vợ bé nói với ai tới hồi đó trả lời. Tới hồi đó trả lời làm sao nói được.
Con coi cho những bạn cũng nghĩ là tất cả đều là những cái bài học cho mình học. Nhưng mà đôi khi thấy cũng có nhiều cái vô lý lắm. Nhưng mà cái đó là cái bài học mình học thôi.
Cho nên có cơ hội để dành tiền mời cha những quà vô thì mổ xẻ sự vô lý của ngài. Đó là mình ngon đó. Chơi thẳng thắn, chơi ngon, chữ đủ mẹ thằng Cường đi, chữ đi. Coi thử nó làm sao. Vậy đó, chỉ tục tiểu đi. Coi nó làm sao. Rồi mình đúng phương diện, đủ phương diện gom lại, tấn công. Nhốt trong nhà này tấn công cả ngày. Được, 24/54 cũng được. Coi đến
đó.
Không, cũng hổ chứ không có làm gì ai hết.
Cho nên chị thấy là cái công ty nó tạo vô lực lao lưu thì quên từ vô viên tới vô viên. Cho nên phải ở trong vô viên mà từ trong vô viên để thấy rõ chắc của vô viên nằm ở vô viên. Cho nên khi mà chúng ta làm việc và làm với tâm tâm, làm với tất tự, còn những chúng ta làm việc này mà nghĩ việc khác thì loạn tâm sẽ không có hướng đi mà không có vô định. Cho nên hướng đi nó dạy chúng ta trật tự có sự thanh nhẹ. Mà nếu chúng ta muốn áp dụng trật tự của chính mình trước mắt vào để dễ gì thì không được đâu. Để tìm lỗi thoát. Cái nhà chúng ta mới biết sạch và tâm niệm chúng ta thấy rằng tâm đi sẽ sạch như mình. Thì hướng đi và vô định tâm an và hạnh phúc. Cho nên người tu vô đi không có được cơ thể. Mà từ như nào, mà từ giúp chồng chúng ta đã tạo ra bệnh này. Chúng ta không từ chối như tập, chúng ta sống hẳn trong đó, và sẽ phán thông gì đó. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng trong đời họ. Và cái đạo là vô cùng, cái đạo tiến hóa từ trước tới thanh, và từ thanh tới trước. Thì chúng ta thấy rằng, cái tâm thức của chúng ta là tâm thức sẵn sàng đi tới sự hòa hợp. Và chúng ta học nhẫn để tiến qua mà thôi. Từ hồi nào về mình biết rồi, học cái chữ nhẫn là chưa xong. Bởi vì kỳ này chúng ta phải có công việc nhiều hơn, có việc chứng nhiều hơn để đi ra chữ nhẫn. Và học được chữ nhẫn là cái hướng đó chúng ta thực hiện. Cảnh đầu là một việc, nhưng mà trong tâm và khả năng của chúng ta đây, làm đến đâu chúng ta sẽ tận tâm làm đến đâu. Vì tự nhiên từ từ nó sẽ đi. Thì đừng có đơn ba và ôm lấy cái gì ngoài khả năng của chính mình thì không bao giờ tiến hóa. Theo nó tự ôm nhiều mà không làm được và nó tạo cái sự ngu mờ và động loạn như nội tiết thì chúng ta mất giác sẵn có của mình và không biết cách sử dụng sự sáng suốt của chính mình để đem lại sự tâm tối cho chính mình và cho cả gia đình cả nhân sự. À, cho nên phải hiểu vui vui đi hai cái nó phải đồng hành. Con đời nó mới có đạo. Chúng ta nhìn thấy cảnh đời cố tình sinh con lấy chồng lập gia can làm ăn, chúng ta thấy nó động loạn quá nhiều và chúng ta vượt qua con đường vô vi, ta mới cảm thấy thanh nhẹ hơn. Nhưng mà chúng ta đâu có bỏ cái vô vi được. Thì như tôi đã từng nói rằng, tôi tu tu và nói tu tu thì giờ chúng ta về xe, nói đủ tu thì chạy ngược chiều để thêm phật một thì tu niệm tu tu. Ngày nay tôi có thành công. Mà thành công rồi tôi mới trở lại chỗ như đó. Tôi đâu có bỏ nó được. Tôi nhờ sự hướng hấp, thành công và bán động. Nó đem một tâm thức tôi cảnh. Cho nên tôi không bao giờ bỏ nó được. Lúc nào tôi thành đạo, tôi cũng nhờ nó. Nó là cây lệnh để chúng tôi bến giác vô được. Cho nên chỉ có nghĩ như vậy, chỉ được làm lúc nào cũng như vậy. Và lúc nào cũng xây dựng. Và lúc nào tâm thức tôi đi qua. Không nên nhất thiết quá nhiều, nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh vui lực của mình và tội giải để tìm. Cảm ơn.
Thưa bạn thầy, cái trường hợp của con là thầy đã nói vậy đó, thì cái vị sư và sư sãi người dân đó đi theo con và cũng có thể nói họ cứ tự tu tự tiến đừng có đi theo để như vậy rồi sau này có thật sự mà chích mích với nhau.
Ai cũng có cái gì mà thích mình và theo mình tu. Thì cứ hướng dẫn dần nói rằng muốn tu thì tự tu, chứ không có được lây chuyển tâm hồn của tôi chúng ta đồng tu mà không có đủ đâu. Rồi nó như một thời gian.
Nhưng mà con nghĩ là cái đêm mà con ngồi lại đây chắc có lẽ thầy nói chuyện gì với gì đó sao mà con hết luôn rồi.
Đó thì nó mới rồi.
Dạ. Thành thử ra cái trạng thái bây giờ nó không còn vui nữa mà bây giờ con hả cái ý nói là thử bắt ấn coi thì nó bắt ấn mà thử cho điểm chạy con ấn coi nó cho điểm chạy con ấn.
Là nó bây giờ bởi vì cái nghề thầy buồn mà nó vậy không? Yeah. Bây giờ con dứt khoát là muốn bỏ cái nghề buồn thì bỏ luôn.
Để thầy giải cho con rồi.
Không có nên là nó bắt ấn để làm gì, bắt ai bắt ta nó bắt nào. Rồi bây giờ tôi chịu người ta đó, điều kiện đại nhất, bởi vì tôi thấy hồn tôi là bắt việc tôi sợ.
Thì vậy cái thời gian mà thầy nói cái vị đó mà đi theo cùng tu đó, thì vậy họ có giúp tôi cái mặt tư duy cho cái tình phải phát triển thời nào đó như vậy đó.
Cái đó là họ đang học của mình chứ làm sao, họ đang học ý chí của mình chứ. Còn nếu mà họ bảnh họ đâu theo mình chứ. À, cho nên mình cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người phải xung quanh đồng được tu tiên. Mà mình không sợ vì mình biết mình là thiên nhiên thì chắc có thể sống như thiên nhiên.
Nhưng mà sao cái qua cái trạng thái mà pháp luân thường chuyển, con nghĩ là cái hơi thở của con sao mà đâu có được dài vậy, một lúc là hơi thở của vị sinh đó là của con thầy.
Cái đó là chuyện con bên kia nữa. Nhưng mà con đừng có nghĩ cái vấn đề đó.
Dạ dạ.
Con thường làm được ý chí của mình, sử dụng ý chí của mình.
Cái hơi thở thì nó khác rồi, nó kéo như hủ lô chạy đây á.
Ở giữa đó để học tu, cầu nghiệp. Cái người mà tu mà không đắc mà chết rồi mà kiếm được cái xác của mình đó vừa trong đó đi một tu, cho nên mình phải dùng ý chí và biết là đi tới đích rồi một lần khi mà xuất lên cao xuất nữa thì họ phải tự tu không lúc vậy lên theo mình.
Nhưng mà bây giờ nó qua cái trạng thái mà nó từ chỗ rúng trở lên nó không còn kêu bằng cảm giác kêu bằng mỏi mệt cái gì hết. Mà bây giờ nó chỉ còn mỏi từ ở chỗ cái rú mà dưới tới hai bàn kinh, nó chỉ mỏi bộ phận đó thôi. Mà sau đó nó hoạt động cái phần ở dưới cái huyệt bắt hội với lại ở chỗ cái chữ A, chữ thận nó hoạt động như đó lắm. Cái đó làm nó như thế nào, có thể bằng cách nào để giải quyết cho nó nhanh thông
thì.
Chỉ có cái
chuyên minh thôi. Thầy cố gắng làm chuyên minh là nó giải hết. Thế thường chuyên ngày một hai lần làm chuyên minh hả?
Như cái hai lần. Vậy con có trở ngại cái gì con không có lên được.
Không. Thì hồi đó muốn ta đây quá mà. Ai cũng theo tôi hết. Như gì theo tôi vấn cái kia. Nó mới vấn được.